Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm coi công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua của đoàn để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, phấn đấu, đứng vào hàng ngũ của đảng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các trường trung học phổ thông, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh luôn xem công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú, giới thiệu cho đảng là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, tỉnh đoàn và các nhà trường tích cực tham mưu công tác phát triển đảng, thực hiện tốt chức năng là đội dự bị tin cậy của đảng, chủ động trong công tác xây dựng và bảo vệ đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm coi công tác phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua của đoàn để đoàn viên thanh niên được rèn luyện phấn đấu, đứng vào hàng ngũ của đảng. Kết quả hàng năm, số đoàn viên ưu tú được các cấp bộ đoàn và các nhà trường giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp ngày càng tăng. Trong đó, nhiệm kỳ 2017-2021, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 13.409 đoàn viên ưu tú cho đảng, có 6.006 đồng chí được kết nạp vào đảng. Riêng trong năm 2022 vừa qua, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 2.822 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng. Kết quả, đã có 1.376 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng. Theo tỉnh đoàn, đối với tổ chức đoàn và các phong trào thanh niên, đội ngũ đảng viên trẻ có vai trò hết sức quan trọng là trung tâm đoàn kết tập hợp thanh niên, luôn được tổ chức phân công đảm nhận những vị trí thủ lĩnh. Cùng với đó, thông qua sinh hoạt đoàn ở địa phương, các đảng viên trẻ còn là cầu nối giữa cấp ủy với tổ chức đoàn, tham mưu giúp cấp ủy đảng có sự chỉ đạo quan tâm đối với công tác đoàn tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội như hiến máu nhân đạo, chiến dịch hè tình nguyện, chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Qua các hoạt động thực tiễn, nhiều đoàn viên thanh niên đã rèn luyện phấn đấu và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn đối với các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông trong tỉnh, để bồi dưỡng phát hiện những đoàn viên ưu tú cho đảng, các nhà trường tập trung thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng để học sinh trung học phổ thông đạt danh hiệu học sinh 3 tốt, học sinh trung cấp đạt danh hiệu học sinh 3 rèn luyện, sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt và sau tháng giêng. Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh sinh viên. Tạo điều kiện để đoàn viên học sinh sinh viên được phát huy khả năng một cách toàn diện trong học tập rèn luyện công tác đoàn hội, phát huy vai trò chủ động của đoàn trong giới thiệu theo dõi, tạo điều kiện để đảng viên trẻ là đoàn viên phấn đấu rèn luyện cống hiến. Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp, các cấp bộ đoàn còn chưa chủ động trong công tác bồi dưỡng rèn luyện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, quy trình bồi dưỡng bình bầu giới thiệu chưa tốt, công tác kiểm tra giám sát và nhân rộng các mô hình điển hình về công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên chưa kịp thời. Do đó, thời gian tới, để công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên đạt kết quả tốt hơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tăng cường phối hợp với các cấp ngành thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức về đảng đối với đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy việc làm theo Bác để đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện các đoàn viên ưu tú tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh tham gia phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp, thời gian qua, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực và cụ thể để thanh niên tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận cụ thể hơn sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong năm 2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ mô hình của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phát triển kinh tế, đạt được những hiệu quả tích cực. Riêng trong năm 2022 vừa qua, tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tư vấn thành lập, hỗ trợ kết nối phát triển các sản phẩm của hợp tác xã thanh niên và hỗ trợ 300 cây giống cho anh Bùi Ngọc Thanh là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh để thực hiện mô hình trồng cây măng tây. Cùng với đó, tỉnh đoàn còn hỗ trợ anh Thanh gói dịch vụ từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong việc thiết kế logo, nhãn hiệu bao bì và đăng ký nhãn hiệu cho dự án của anh với tổng giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay, huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp với các hội đoàn thể trong tỉnh đã bàn giao 5 ngôi nhà cho thanh niên nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Dù giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn, nhưng phần nào đã giúp các gia đình thanh niên có được mái ấm che mưa, che nắng, tạo điều kiện cho họ có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực các hoạt động đoàn hội tại địa phương. Anh Lương Thành Chương, Bí thư huyện đoàn Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ thuật sản xuất chăn nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, thì trong thời gian qua tỉnh đoàn cũng đã có nhiều chương trình phong trào hỗ trợ nguồn vốn cũng như là kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt. Trong đó thì có hỗ trợ về xây dựng các cái mô hình cũng như là hỗ trợ về xây dựng cái nhãn hiệu thương hiệu bao bì nhãn mác. Qua đó thì góp phần nâng cao nhận thức cũng như là cái nỗ lực phấn đấu của đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số trong cái việc phát triển sản xuất nâng cao với đời sống.
Không chỉ huyện đoàn Vĩnh Thạnh, thời gian qua, huyện đoàn Vân Canh cũng đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp phù hợp với đặc thù thanh niên tại địa phương. Trong đó nổi bật là các hoạt động xây dựng các mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế, kết nối với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, tổ chức tọa đàm khởi nghiệp lập nghiệp cho thanh niên và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi chất lượng cao. Hỗ trợ con giống, cây giống cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, 7 trên 7 cơ sở đoàn xã, thị trấn đã triển khai hiệu quả công tác này bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, giới thiệu việc làm cho thanh niên yếu thế, hỗ trợ kinh phí cho thanh niên làm mô hình, hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn từ Quỹ Thanh niên Bình Định Lập nghiệp Khởi nghiệp và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có thể thấy, từ việc thành lập các mô hình hỗ trợ giúp thanh niên địa phương nói chung và thanh niên vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, thu hút và giúp đỡ cho nhiều thanh niên khác, tạo hiệu quả trong công tác đoàn, kết hợp thanh niên tham gia các phong trào hoạt động của đoàn hội. Góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ cho thanh niên tôn giáo và thanh niên dân tộc thiểu số với các nội dung chính như trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm, hỗ trợ con cây giống chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Định cho biết.
Để phát huy thêm vai trò của thanh niên thời gian tới, đặc biệt là đối với các đối tượng là đồng viên thanh niên, là người mà dân tộc thiểu số, thì ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ các dự án, đặc biệt hỗ trợ từ cái nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên Bình Định lập nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ sẽ hình thành các hợp tác xã. Và gần tới nhất thì ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ phối hợp để cùng với huyện đoàn Vĩnh Thạnh sẽ hỗ trợ phát triển thêm một cái hợp tác xã thanh niên cho một bạn đồng viên thanh niên là người dân tộc thiểu số sẽ đứng giám đốc hợp tác xã này.
Công tác chăm lo hỗ trợ đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh đoàn Bình Định quan tâm, đảm bảo thực hiện thường xuyên và không ngừng đổi mới trong nội dung và cách thức thực hiện. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tham gia phát triển kinh tế ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước hình thành và phát triển những sản phẩm đạt chuẩn OCOP tại địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin gió mùa Đông Bắc. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua. Hiện nay, 13 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. dự báo diễn biến không khí lạnh. Trên đất liền, khoảng chiều tối và đêm 13 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Trên biển từ đêm 13 tháng 2 ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Từ chiều ngày 14 tháng 2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo trên đất liền, từ chiều ngày 14 tháng 2, khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Trên biển từ chiều ngày 14 tháng 2, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13 tháng 2 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.